Thứ nhất Thánh Phêrô rất được những cộng đoàn Kitô đầu tiên yêu mến tìm đọc, vì đó là những lời khuyên nhủ với hết lòng thành và xác tín đức tin của vị mục tử có uy tín, là vị tông đồ của Chúa Giêsu đấng cứu thế, là vị đã được tận mắt trông thấy Chúa cứu thế chết trên thập giá, là Thánh Phêrô tông đồ. Đó là hai đặc điểm mà tác giả thơ thứ nhất Thánh Phêrô nhắc lại trong bức thư để giới thiệu chính mình vào khởi đầu bức thư, nơi đoạn 1 câu 1. Tôi Phêrô, sứ đồ của Chúa Giêsu cứu thế. Và vào cuối thư, tức là nơi đoạn 5 câu 1. Tôi có đôi lời nhắn nhủ các người lãnh đạo hội thánh. Tôi cũng là người lãnh đạo như anh em. Chính mắt tôi đã trông thấy Chúa cứu thế chết trên thập giá. Hai đặc điểm này gia tăng uy tín cho chứng từ cho những lời khuyên nhủ được gói ghém trong bức thư thứ nhất Thánh Phêrô. Và cộng đoàn, hay đúng hơn những cộng đoàn đón nhận bức thư, được kể tên ra nơi câu đầu tiên của bức thư là các tín hữu tản cư tại các tỉnh Ponti, Galati, Cappadocia, Tiểu Á và Bithyni, là những tỉnh thuộc đế quốc Roma trong miền Tiểu Á. Đó là những cộng đoàn đang bị thử thách đau khổ vì cuộc bách hại đạo lúc đó do hoàng đế Nero ra lệnh trên khắp đế quốc Roma. Nếu chúng ta đọc qua một lần toàn bức thư, thì chúng ta có thể thu lượm được những chi tiết sau đây, ám chỉ đến thử thách mà những cộng đoàn lãnh nhận bức thư này đang phải trải qua. Thí dụ, nơi chương 3 câu 15, tác giả nhắc đến những chất vấn của nhà cầm quyền nghịch đạo như sau. Hãy yên lặng phó mình cho đấng cứu thế, Chúa anh em. Nếu có ai hỏi tại sao anh em tin Chúa, thì hãy sẵn sàng trả lời một cách hòa nhã, lễ độ và rành mạch. Hành động nào cũng phải quang minh chính đại, để những người đặt điều nói xấu anh em phải hổ thẹn, vì thấy họ đã tố cáo sai lầm. Vậy nếu Chúa muốn anh em chịu khổ, thì thà khổ vì làm lành còn hơn làm điều ác. Thư thứ nhất Phêrô chương 3 câu 15 và 16. Và như chúng ta vừa nhắc đến trên đây, tác giả bức thư thứ nhất Phêrô đã xưng mình là kẻ đã tận mắt trông thấy Chúa cứu thế chết trên thập giá. Thư thứ nhất Phêrô chương 5 câu 1. Và chắc chắn tác giả đó đã được Chúa giáo huấn hiểu rõ giá trị cứu rỗi của thập giá, hiểu rõ những hy sinh đau khổ của những ai muốn dấn bước theo Chúa. Ai muốn theo ta, thì hãy vác thập giá mình mà theo ta. Chính vì thế mà tiếp liền những lời khuyên cho cộng đoàn tín hữu bị thử thách, nơi hai câu 15 và 16 của chương 3 mà chúng ta vừa đọc lại trên đây, tác giả viết thêm liền ngay đó như sau. Chúa cụ thể cũng đã chịu đau khổ, mặc dù không hề phạm tội. Ngài đã một lần chết vì tội lỗi của tất cả chúng ta, để đem chúng ta trở về với Thiên Chúa. Tác giả muốn hướng những tín hữu đang bị thử thách, bị bách hại, hãy nhìn về Chúa Giêsu Kitô, là đấng cũng đã bị bách hại, bị giết chết trên thập giá. Đó là bí quyết đúng nhất khi gặp đau khổ và để vượt qua đau khổ. Đó là lời khuyên tha thiết được tác giả thơ thứ nhất Thánh Phêrô nói ra một lần nữa, nơi chương 4 từ câu 12 đến câu 19 như sau. Anh em thân mến, gặp hoạn nạn thử thách, anh em đừng hoang mang, bỡ ngỡ như gặp phải một việc khác thường. Trái lại hãy vui mừng, vì nhờ thử thách anh em được chia sẻ sự đau khổ với Chúa cứu thế, để rồi khi Ngài trở lại, anh em sẽ vui mừng tột bậc, đồng hưởng vinh quang với Ngài. Khi bị chửi rủa nhục mạ vì danh Chúa cứu thế, anh em được phúc lành bởi Thánh Linh vinh quang của Thiên Chúa ngự trên anh em. Đừng chịu đau khổ như kẻ giết người, trộm cắp, gây rối hay quấy phá việc người khác. Nhưng nếu chịu đau khổ vì làm môn đệ Chúa, thì chẳng có gì phải hổ thẹn. Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì mình được mang danh Chúa. Vậy nếu anh em chịu khổ theo ý Chúa, hãy cứ làm lành và phó thác đời mình cho Chúa, đứng tạo dựng vũ trụ. Ngài không bao giờ bỏ rơi anh em. Quý vị và các bạn thân mến, đọc qua những dòng trên đây, nhắc lại những lời khuyên nhủ phải sống như thế nào trong lúc bị thử thách, bị bách hại, chúng ta cũng có thể nghĩ đến số phận của chính mình. Theo Chúa đòi phải hy sinh. Người Kitô là kẻ được đồng hóa với Chúa Kitô, chia sẻ chính cuộc sống của Ngài. Đến với Chúa, được đồng hóa với Chúa mà không vác thập giá như Ngài, thì có lẽ chúng ta chưa theo Ngài trọn vẹn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta và ban ơn cho chúng ta sức mạnh để chúng ta có thể vác nổi thập giá của mình mà theo Chúa cho đến cùng. Amen.